Trung Hiếu và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 6 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Trung bình mỗi năm có khoảng 900.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần.
Tiếp tục kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam.
Ủy ban châu Âu gia hạn các biện pháp hạn chế nhập khẩu ngũ cốc Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày 6 tháng 6, Quốc hội bắt đầu tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5. Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phiên chất vấn được tiến hành trong thời gian 2,5 ngày, từ sáng ngày hôm nay, 6 tháng 6, đến hết sáng ngày 8 tháng 6. Nội dung chất vấn tập trung vào 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, lao động, thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải và Ủy ban dân tộc. Cuối phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ thay mặt Chính phủ báo cáo giải trình, làm rõ hơn các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm và trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội.
Sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm các vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về vấn đề thu sai đối tượng bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, cơ quan bảo hiểm xã hội có thu sai với một tỷ lệ không nhỏ các chủ hộ kinh doanh cá thể và Bộ đã chấn chỉnh vấn đề này. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất chuyển toàn bộ hộ kinh doanh này sang chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Trường hợp không muốn, không có nhu cầu thì sang bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trường hợp người lao động đồng ý trả lại quyền lợi thì phải tính lãi bằng quỹ tăng trưởng hiện nay.
Tình trạng gia tăng số lao động rút bảo hiểm xã hội một lần là một vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm và đặt câu hỏi chất vấn với Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội. Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trước năm 2019, trung bình mỗi năm có khoảng 500.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần. Hiện nay, con số này là 900.000 người rút trong một năm. Nguyên nhân vì sao rút bảo hiểm xã hội một lần tăng là do Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2016 cho phép rút bảo hiểm xã hội một lần là quy định rất nhân văn. Không có quốc gia nào có cơ chế rút bảo hiểm xã hội một lần dễ dàng như Việt Nam. Ông Dung cho biết đây là đánh giá của chuyên gia ở Liên Hợp Quốc.
Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm các vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lành trả lời chất vấn trước Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong chính sách dân tộc liên quan đến phân định các xã, thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, qua kết quả sơ bộ của đoàn kiểm tra, Bộ đã phát hiện những sai phạm của nền tảng TikTok tại Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đây cũng chính là những sai phạm được Bộ nhận định ngay từ đầu liên quan tới vi phạm pháp luật của Việt Nam. Bên cạnh việc kiểm tra và phát hiện vi phạm, Bộ cũng đã gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng những người sáng tạo nội dung và những người có ảnh hưởng trên nền tảng mạng xã hội, trong đó có nền tảng TikTok. Mục đích của những cuộc gặp này là để củng cố, phát hiện sai phạm và xử lý chúng, dù đó là sai phạm của nền tảng xuyên biên giới hay sai phạm của cá nhân, tổ chức tại Việt Nam.
Sáng nay, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức thi lớp 10 công lập với 96.000 thí sinh, trong khi chỉ tiêu là 67.000. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số thí sinh dự thi cao thứ hai cả nước sau Hà Nội. Còn tại Đà Nẵng là 11.000 chỉ tiêu lớp 10 công lập trong tổng số 15.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tuy không áp lực bằng kỳ thi lớp 10 công lập ở Hà Nội, nhưng có hơn 70% chỉ tiêu ở cả hai địa phương cũng khiến cho kỳ thi căng thẳng. Công tác bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là việc in sao đề thi, được các địa phương thực hiện nghiêm ngặt. Thí sinh sẽ thi 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 6.
Cục Hàng không vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cảng vụ hàng không, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và các hãng hàng không Việt Nam về việc phối hợp hỗ trợ vận chuyển đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2023. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm nhiệm vụ vận chuyển đề thi khi đi máy bay và cho phép ô tô vào đón người đề thi tại chân cầu thang máy bay.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết quả giải trình tự gen do nhóm nghiên cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1 và đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford cho thấy đã phát hiện kiểu gen B5 của virus EV71 là tác nhân gây bệnh tay chân miệng nặng ở trẻ em vừa được phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kiểu gen này lần đầu tiên được tìm thấy ở Đài Loan, Trung Quốc vào năm 2007, từng xuất hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 và 2018.
Theo Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu cà phê tháng 5 ước đạt 165.000 tấn với giá trị đạt 396 triệu đô la Mỹ, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2023 đạt 882.000 tấn và hơn 2 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,2% về khối lượng nhưng tăng 0,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, kỷ lục về giá trị cà phê xuất khẩu 4 tỷ đô la Mỹ năm 2022 đang từng bước bị phá vỡ.
Theo Ủy ban Chứng khoán, số lượng nhà đầu tư chứng khoán liên tục tăng mạnh trong thời gian gần đây. Cụ thể, số lượng tài khoản của nhà đầu tư là trên 7 triệu tài khoản, tăng hơn 1,5 lần so với cuối năm 2020 và vượt mức 5% dân số trước 3 năm so với mục tiêu đã được chính phủ đưa ra trong đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tuyên bố ông là ứng cử viên trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 của Đảng Cộng Hòa. Qua đó, ông đặt vào thế đối đầu với nhà lãnh đạo cũ là cựu Tổng thống Donald Trump. Ban vận động tranh cử của ông Pence đã đệ trình hồ sơ ứng cử lên Ủy ban bầu cử liên bang. Ngày 7 tháng 6 tới, cựu Phó Tổng thống Pence sẽ khởi động chiến dịch tranh cử bằng một đoạn video và một bài phát biểu tại bang Iowa, nơi sẽ diễn ra cuộc bầu cử sớm. Hiện tổng số ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024 đã lên hơn 10 người.
Ủy ban châu Âu đã quyết định gia hạn một loạt các lệnh hạn chế đặc biệt đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine cho đến ngày 15 tháng 9. Các lệnh cấm được áp dụng đối với việc lưu thông lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương đi qua 5 quốc gia là Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria. Việc gia hạn các hạn chế này bất chấp sự phản đối của chính quyền ở Kiev và những lo ngại nghiêm trọng do 12 quốc gia thành viên EU khác đưa ra. Ủy ban châu Âu cho biết các biện pháp này là cần thiết để ngăn chặn khủng hoảng dư thừa nông sản ở các nước Đông Âu.
Các quan chức Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau vào ngày 12 tháng 6 tới đây để thảo luận thêm về nỗ lực trở thành thành viên NATO của Thụy Điển. Thông báo được Tổng thư ký NATO đưa ra mới đây, động thái mới này đã cho thấy mong muốn của các bên để Thụy Điển có thể gia nhập NATO trước hội nghị thượng đỉnh nhóm tại Vilnius vào tháng 7 tới.
Ngày 5 tháng 6, giới chức Haiti cho biết có ít nhất 42 người đã thiệt mạng, 11 người vẫn đang bị mất tích sau các trận mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở quốc gia này trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Thời tiết xấu đã ảnh hưởng đến 7 trên 10 tỉnh của Haiti, quốc gia Caribe vốn đã rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài do bạo lực, tình hình chính trị bất ổn và kinh tế đình trệ. Thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy các trận mưa như chút nước đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 37.000 người, buộc 19.000 người phải sơ tán.
Giới chức Canada cảnh báo nước này có thể đối mặt với cháy rừng nghiêm trọng trong những tháng tới, sau khi nhiều cánh rừng và đồng cỏ rộng lớn từ bờ biển Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương của nước này bị thiêu rụi. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Canada nhấn mạnh, các mô hình dự báo cho thấy Canada có khả năng phải đương đầu với mùa cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng trong suốt mùa hè này. Trong khi đó, các quan chức nước này dự báo điều kiện khô, nóng, đặc biệt trong những tháng gần đây, có thể kéo dài đến tháng 8 tới đây. Hiện có 413 đám cháy rừng đang hoành hành trên khắp Canada, trong đó 249 đám cháy nằm ngoài tầm kiểm soát.
Trung tâm Phân tích Dữ liệu Tổng hợp thuộc Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc cho biết, từ tháng 8 tới, nước này sẽ triển khai thử nghiệm ứng dụng mô hình phân tích nền tảng trí tuệ nhân tạo AI để đánh giá mức độ tập trung tại sân ga tàu điện ngầm theo thời gian thực tế. Căn cứ vào dữ liệu phân tích thông tin thẻ giao thông theo thời gian thực của hành khách ở ga tàu điện ngầm, thời gian tàu đến ga và rời đi, diện tích của sân ga, mô hình này sẽ tự động tính toán được số người đang tập trung tại một ga và mật độ tập trung. Mô hình này đang được triển khai thử nghiệm để phát triển tại 12 nhà ga tàu điện ngầm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ngay từ tháng 5 năm 2023, EVN đã xác định tháng cao điểm nắng nóng của mùa hè năm 2023, hệ thống điện miền Bắc sẽ gặp tình trạng không đáp ứng được phụ tải đỉnh trong các tháng 5, tháng 6, với công suất thiếu hụt lớn nhất ước tính lên tới 1.600 MW cho đến 1.900 MW.
Trong cuối tháng 5 và đầu tháng 6, tại một số khu vực ở thủ đô Hà Nội liên tục xảy ra tình trạng bị cắt điện, cộng thêm nắng nóng đỉnh điểm 39 đến 40 độ C khiến cuộc sống sinh hoạt và kinh doanh của người dân bị đảo lộn. Nhiều người dân cho biết, việc cắt điện không được thông báo trước đều khiến mọi người bị động. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Mất điện từ 7 giờ 30 phút sáng cho đến 14 giờ chiều vẫn chưa có điện. Trong nhà quá nóng nên ông Nguyễn Văn Lanh sống tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã phải ra ngoài tìm hàng cây ngồi cho mát. Giữa lúc Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng cao điểm của mùa hè, nhiệt độ cao nhất trong ngày chạm ngưỡng 39 đến 40 độ C, lại không điện khiến người dân khổ sở.
Ở chung cư này thì chưa bao giờ bị cắt điện, nhưng hôm nay là mới mất. Thế thì mất cái hôm nay là không có báo trước. Tất nhiên là bây giờ đường sinh hoạt bình thường, nó mất điện nó đảo lộn nhiều vấn đề chứ. Thứ nhất là về sinh hoạt, thứ hai là về sức khỏe. Bởi vì thật ra thì cái cư dân khi ở nó đông đúc thì nó cũng, mà lại không cây cối ít thì cái môi trường đấy nó làm thay đổi nhiều lắm. Cái quan trọng nhất đó là những người già và trẻ em. Mùa này nhất là nó là mùa hè thì nó vào cái lúc mà các cháu nó nghỉ hè nó ở nhà.
Người lớn đã đành, các cháu bé lại càng vất vả hơn. Cả trưa không ngủ cũng không ở được trong nhà. Chị Dương Thị Loan đành cho cháu ra ngoài tìm chút gió mát.
Mà mất điện thì lại không nấu cháo được cho em bé. Rồi là em bé thì khó chịu lắm. Mất điện nào là nóng này. Rồi là ăn cũng không chịu ăn luôn. Ngủ thì không được ngủ. Mà kể ra ví dụ như mất điện mà các nhà điện mà báo cho thì lại bố trí được trước. Rồi bố trí cái cọt tích điện.
Các trung tâm thương mại trở thành nơi tránh nóng cho nhiều người. Đây là lý do ngày hôm qua khi quận Long Biên có nhiều khu vực bị cắt điện, lượng khách đổ về trung tâm thương mại Aeon tăng đột biến, đạt 180.000 lượt người, tăng 30% so với ngày thường. Ông Đàm Mạnh Tuấn, giám đốc vận hành miền Bắc Aeon Việt Nam, trung tâm đã phải tăng thêm ghế ngồi, mở không gian cho mọi người nghỉ ngơi.
Thì như bình thường thì khi mất điện cái thì mà hệ thống máy phát của siêu thị cũng phát ngay lập tức. Và chúng tôi cũng có điện để duy trì hoạt động một cách rất là bình thường. Toàn bộ cái hệ thống tủ lạnh, tủ đông, rồi chiếu sáng, thu ngân. Tuy nhiên thì như các anh chị cũng biết là ở bên trung tâm thương mại, cái hệ thống điện cũng không được cung cấp đầy đủ. Các gian hàng đều phải đóng cửa và không hoạt động. Hệ thống điều hòa thì cũng không duy trì được như mức bình thường.
Trước bức xúc của người dân, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội thông tin, nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố, thậm chí nguy cơ cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.